Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine kêu gọi Tổng thư ký NATO sớm kết nạp và cung cấp thêm vũ khí. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ viện trợ quân sự thêm cho Ukraine 325 triệu đô la. Ngoại trưởng Đức nói có những lúc thấy sốc nặng trong chuyến thăm Trung Quốc. Trung Quốc có thể sớm triển khai máy bay gián điệp siêu thanh không người lái. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg đến thăm Kyiv hôm thứ Năm 20 tháng 4, lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Chuyến thăm cho thấy là khối liên minh quân sự ủng hộ Ukraine khi nước này chuẩn bị tiến hành phản công. Mở đầu chuyến thăm, ông Stoltenberg đặt vòng hoa tưởng niệm những người lính Ukraine đã hy sinh khi chiến đấu chống quân Nga ở miền đông đất nước, và ông cũng thị sát các xe tăng, xe thiết giáp của Nga bị thu giữ nằm trên quảng trường St. Michael của thủ đô. Chuyến thăm của vị Tổng thư ký NATO có thể sẽ khiến Nga khó chịu. Họ coi liên minh này là một khối quân sự thù địch muốn xâm phạm vào vùng mà họ coi là phạm vi ảnh hưởng của Nga và phản đối nỗ lực của Ukraine gia nhập NATO. Điện Kremlin nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại hôm 20 tháng 4 rằng một trong những mục tiêu của cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là ngăn cản Ukraine gia nhập NATO. Nếu không, việc đó sẽ gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng đáng kể đối với an ninh của đất nước chúng tôi, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Ukraine, nước đã giành được độc lập thoát khỏi Liên Xô do Moscow lãnh đạo vào năm 1991, đã tuyên bố nỗ lực trở thành thành viên NATO theo đường tắt vào tháng 9 năm ngoái, sau khi Điện Kremlin tuyên bố đã sáp nhập 4 khu vực của Ukraine bị quân đội Nga chiếm đóng một phần. Chuyến thăm của ông Stoltenberg tới Kyiv diễn ra vào một thời điểm quan trọng trong cuộc xâm lược kéo dài gần 14 tháng của Nga, đã giết chết hàng nghìn người, khiến hàng triệu người mất nhà cửa, phá hủy các thành phố và tàn phá nền kinh tế của Ukraine. Sau khi trụ lại được qua chiến dịch đông xuân của Nga, trong đó Nga chỉ có vài bước tiến nhỏ ở miền đông, giờ đây Ukraine hy vọng sẽ giành lại đất đai ở miền nam và miền đông trong một chiến dịch phản công trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Ông Stoltenberg bắt đầu chuyến thăm một ngày trước khi các quan chức quốc phòng của NATO thảo luận về nguồn tiếp liệu quân sự mới cho Ukraine từ cuộc họp mới nhất của họ tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã trợ giúp Ukraine trong suốt cuộc chiến với việc các quốc gia thành viên chuyển vũ khí đến nhưng không đưa quân chiến đấu tới. Kyiv đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm vũ khí. Đan Mạch và Hà Lan hôm 20 tháng 4 tuyên bố sẽ cùng nhau viện trợ 14 xe tăng Leopard 2. Hôm 19 tháng 4, Washington công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la, bao gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, tên lửa tiên tiến và min chống tăng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm 20 tháng 4 rằng đã đến lúc khối liên minh quân sự trao cho nước ông tư cách thành viên và Kyiv cần thêm vũ khí để kháng chiến chống lại Nga. Ông Zelensky phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với ông Stoltenberg, người đã bày tỏ sự đoàn kết của NATO với Ukraine trong chuyến đi đầu tiên tới Kyiv kể từ khi nổ ra cuộc xâm lược toàn diện của Nga gần 14 tháng trước. Chuyến thăm của vị Tổng thư ký NATO có thể sẽ khiến Điện Kremlin khó chịu. Trước đó, chính quyền Nga nói rằng một trong những mục tiêu chính của cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là ngăn cản nước này gia nhập liên minh mà Moscow coi là một khối thù địch. Ông Zelensky nói ông tin rằng hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius vào tháng 7 có thể trở thành sự kiện lịch sử và ông đã được mời tham dự. Tôi rất biết ơn về lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng điều cũng rất quan trọng đối với Ukraine là nhận được lời mời ở một cấp độ khác, ông Zelensky nói. Hiện không có rào cản khách quan nào đối với quyết định chính trị mời Ukraine gia nhập liên minh, và bây giờ, khi hầu hết người dân ở các nước NATO và phần lớn người dân Ukraine ủng hộ việc gia nhập NATO, đã đến lúc đưa ra các quyết định tương ứng. NATO đã trợ giúp Ukraine trong suốt cuộc chiến với việc các quốc gia thành viên cung cấp vũ khí cho Ukraine. nhưng ông Zelensky nói nước ông vẫn cần nhiều hơn nữa. Ông nói rằng mọi sự chậm trễ trong việc giao nhận thêm vũ khí đều gây ra chết chóc ở Ukraine. Ông Stoltenberg phát biểu rằng Ukraine xứng đáng có vị trí hợp pháp trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và vấn đề tư cách thành viên cũng như sự bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ là nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 7 của Khối Liên minh. Thưa ngài Tổng thống, hôm nay tôi có mặt ở đây với một thông điệp đơn giản. NATO sát cánh cùng Ukraine, ông nói. NATO sát cánh cùng các bạn hôm nay, ngày mai và cho đến chừng nào còn cần phải như thế. Hồi tháng 9 năm ngoái, Ukraine công bố họ xin trở thành thành viên của NATO theo con đường rút gọn sau khi Điện Kremlin tuyên bố đã sáp nhập 4 khu vực của Ukraine bị quân đội Nga chiếm đóng một phần.
Hoa Kỳ gửi thêm cho Ukraine khoảng 325 triệu đô la viện trợ quân sự bổ sung, bao gồm một lượng lớn đạn pháo và đạn dược khi cuộc tấn công mùa xuân chống lại các lực lượng của Nga đang đến gần, Ngũ Giác Đài Loan báo ngày 19 tháng 4. Hoa Kỳ không cho biết chính xác là bao nhiêu đạn dược sẽ được gửi tới Ukraine, nhưng gói mới nhất giống như các đợt chuyển giao gần đây, bao gồm rocket và hệ thống rocket pháo binh cơ động cao hay HIMARS, và pháo Howitzer, cũng như một loạt các phi đạn khác và đạn chống tăng, tất cả sẽ được lấy từ kho dự trữ của Ngũ Giác Đài, vì vậy có thể nhanh chóng được đưa ra tiền tuyến. Một quan chức Ukraine cảnh báo hôm 17 tháng 4 rằng chuyện Ukraine chuẩn bị quân sự để bắt đầu cuộc phản công chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói với hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn ở Kiev rằng cuộc tấn công chống lại quân đội Nga sẽ bắt đầu khi quân đội Ukraine sẵn sàng. Và ông cho biết việc giao xe bọc thép và đạn dược là chìa khóa cho chiến dịch. Vụ rò rỉ thông tin mật gần đây có một số tài liệu nêu chi tiết về thời gian chuyển giao vũ khí cho Ukraine và những đánh giá chưa được công bố trước đó về việc quân đội Ukraine có thể cạn kiệt các loại vũ khí phòng không quan trọng nhanh như thế nào. Chúng bao gồm các dự đoán rằng kho dự trữ phi đạn có thể cạn kiệt ngay vào cuối tháng này hoặc tháng 5. Điều này sẽ tạo cơ hội lớn cho các cuộc không kích và pháo binh tàn phá từ phía Nga. Ông Danilov lặp lại quan điểm của các nhà lãnh đạo Ukraine khác, những người nói rằng họ không coi vụ rò rỉ là tác hại nghiêm trọng đối với các cuộc tấn công trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không chia sẻ thông tin nhạy cảm cao với bất kỳ ai. Thông báo về việc viện trợ mới của Hoa Kỳ được đưa ra trước cuộc họp ngày 21 tháng 4 tại Đức của các nhà lãnh đạo quốc phòng và quân sự từ hơn 50 quốc gia để thảo luận và lên kế hoạch hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong tương lai. Nhóm liên lạc Ukraine được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thành lập khoảng một năm trước để điều phối tốt hơn việc viện trợ quân sự, vũ khí và huấn luyện cho Ukraine. Ông Austin và tướng Mark Miller, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đều sẽ tham dự cuộc họp. Gói viện trợ mới của Hoa Kỳ bao gồm đạn phá hủy để dọn đường, hơn 9 triệu viên đạn vũ khí hạng nhẹ, 4 xe hỗ trợ hậu cần, phụ tùng thay thế và thiết bị an ninh bến cảng cũng như bảo trì và sửa chữa. Các quan chức cho biết vũ khí và các thiết bị khác sẽ giúp ích khi Ukraine chuẩn bị chuyển từ một mùa đông bế tắc kéo dài và đẫm máu sang tập trung vào giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine, đặc biệt là xung quanh thị trấn Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Dù cuộc chiến diễn ra tàn khốc, không mấy phần đất đai lãnh thổ đổi chủ, Moscow kiểm soát khoảng một nửa Donetsk và chiếm được Bakhmut sẽ là bước đệm để chiếm nửa phần còn lại. Đây là gói thứ 36 trong kho vũ khí của Lầu Năm Góc đến Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 và nâng tổng số viện trợ quân sự của Hoa Kỳ lên gần 36 tỷ đô la.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Tư 19 tháng 4 mô tả rằng có những lúc bà thấy sốc nặng trong chuyến công du gần đây của bà tới Trung Quốc và nói thêm rằng Bắc Kinh đang ngày càng trở thành một đối thủ có tính hệ thống hơn là một đối tác thương mại và đối thủ cạnh tranh. Bà Baerbock đưa ra nhận xét thẳng thừng như vậy sau chuyến thăm Bắc Kinh hồi tuần trước. Ở đó bà cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm kiểm soát Đài Loan đều không thể chấp nhận được. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan có chính quyền dân chủ chỉ là một tỉnh của Trung Quốc và chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này về dưới sự kiểm soát của họ. Vẫn bà Baerbock nói rằng Trung Quốc muốn áp dụng các quy định của riêng họ trong khi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bị tổn hại. Về phần mình, Bắc Kinh đề nghị Đức ủng hộ việc thống nhất Đài Loan và nói rằng Trung Quốc và Đức không phải là đối thủ mà là đối tác.
gab. Wir können viel dazu berichten. Es war wirklich zum Teil mehr als schockierend.
Phát biểu trước Bundestag, tức Hạ viện Đức, hôm 19 tháng 4 về chuyến thăm Trung Quốc, bà Baerbock cho hay có một số diễn biến thực sự gây sốc nặng. Bà không đi vào chi tiết cụ thể. Mặc dù vậy, lời phát biểu của bà được đưa ra sau khi bà nói rằng Trung Quốc đang trở nên ngày càng đàn áp ở trong nước, lẫn ngày càng hung hăng hơn ở bên ngoài. Đối với Đức, bà nói Trung Quốc là một đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống. Nhưng hiện nay, bà có ấn tượng là Trung Quốc ngày càng thiên về khía cạnh họ là đối thủ có hệ thống. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, bà Baerbock nói, nhưng điều này không đồng nghĩa rằng Bắc Kinh cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức. Chính phủ Đức muốn làm việc với Trung Quốc nhưng không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ, chẳng hạn như quan niệm tạo ra thay đổi thông qua thương mại, bà nói. Đó là việc phương Tây tưởng rằng có thể đi đến những thay đổi chính trị trong các chế độ độc tài thông qua thương mại. Bà Baerbock cũng cho rằng Trung Quốc có trách nhiệm làm việc vì hòa bình trên thế giới, đặc biệt là sử dụng ảnh hưởng của họ đối với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bà hoan nghênh lời hứa của Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm cả các mặt hàng lưỡng dụng. Mặc dù vậy, bà nói thêm, Berlin sẽ theo dõi xem lời hứa đó được thực hiện ra sao trên thực tế. Chuyển hướng khỏi các chính sách của cựu Thủ tướng Angela Merkel, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang phát triển một chiến lược mới về Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào siêu cường kinh tế châu Á, một thị trường xuất khẩu quan trọng của hàng hóa Đức.
Một bản đánh giá quân sự bị rò rỉ của Hoa Kỳ cho biết quân đội Trung Quốc có thể sớm triển khai một máy bay không người lái do thám tầm cao có tốc độ ít nhất là gấp 3 tốc độ âm thanh. Washington Post đưa tin vào cuối ngày 18 tháng 4. Tờ báo đã trích dẫn một tài liệu bí mật từ cơ quan tình báo Địa không gian quốc gia. Tài liệu mà Reuters không thể xác nhận hoặc kiểm chứng một cách độc lập, chứa hình ảnh vệ tinh hôm 9 tháng 8 cho thấy hai máy bay không người lái trinh sát WZ-8 phóng bằng rocket tại một căn cứ quân sự ở miền đông Trung Quốc cách Thượng Hải khoảng 560 km, theo báo này. Đánh giá của Hoa Kỳ nói Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần như chắc chắn đã thành lập đơn vị máy bay không người lái đầu tiên tại căn cứ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông. Chi nhánh của quân đội Trung Quốc chịu trách nhiệm thực thi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan, tờ báo đưa tin. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không trả lời ngay yêu cầu bình luận, chưa có bình luận gì từ chính phủ Trung Quốc. Washington Post cho biết họ đã nhận được đánh giá về chương trình từ một kho hình ảnh của các tài liệu mật đăng trên ứng dụng nhắn tin Discord, được cho là của một thành viên lực lượng vệ binh quốc gia không quân Massachusetts, người đã bị bắt vào tuần trước. FBI hôm thứ Năm đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, thành viên lực lượng vệ binh quốc gia không quân Hoa Kỳ, về vụ rò rỉ trên mạng các tài liệu mật khiến Washington và các đồng minh trên khắp thế giới bối rối. Vụ rò rỉ được biết đến rộng rãi vào đầu tháng này khiến Washington lo ngại về thiệt hại mà chúng có thể đã gây ra. Việc này khiến Hoa Kỳ khó xử vì để lộ hoạt động gián điệp của họ đối với các đồng minh và các khuyết điểm quân sự của Ukraine. Cuộc gặp gần đây của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với dân biểu Hoa Kỳ Kevin McCarthy đã khiến Bắc Kinh khó chịu. Trung Quốc, nước tuyên bố Đài Loan Dân Chủ là một trong những tỉnh của họ, nói rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ với Hoa Kỳ. Chính phủ Đài Loan bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.
Hôm thứ Năm 20 tháng 4, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV bình luận rằng truyền thông phương Tây khi đưa tin Ấn Độ vượt Trung Quốc về dân số đã cố tình lờ đi sự phát triển của Trung Quốc, sử dụng chủ đề đó để nói xấu nước này và cổ suý cho việc tách rời quan hệ thương mại. Bài xã luận với ngôn từ gay gắt của CCTV cho rằng truyền thông phương Tây có ân ý là sự phát triển của Trung Quốc trong những năm gần đây hiện đang gặp rắc rối lớn khi mối lợi từ nhân khẩu học của Trung Quốc mất đi. Đất nước này sẽ suy thoái và nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ đã vu khống hết cỡ và Trung Quốc đã phát triển hết cỡ, tạo nên kỳ tích phát triển kinh tế bền vững và ổn định với dân số khổng lồ, đài CCTV nói. Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới và sẽ có dân số nhiều hơn gần 3 triệu người so với nước láng giềng vào giữa năm nay, dữ liệu do Liên Hợp Quốc công bố ngày 19 tháng 4 cho thấy. Mỹ đang tăng cường nỗ lực nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, cũng như ủng hộ việc tách rời thương mại hơn nữa, và họ tìm thấy những điểm mới để mà phóng đại từ báo cáo của Liên Hợp Quốc, vẫn lời của CCTV. Đài này nói thêm rằng phương Tây chỉ đơn thuần đánh đồng quy mô dân số với thành tựu phát triển. Những lời lẽ thổi phồng như vậy thiếu hiểu biết cơ bản về quy luật phát triển dân số. Với sự phát triển của xã hội loài người ngày nay, việc giảm tỷ lệ sinh và giảm ý muốn sinh con là những vấn đề chung mà toàn thế giới phải đối mặt, CCTV nhận định, và nói thêm rằng các nước phát triển phương Tây nhìn chung đều đã phải đối mặt với các vấn đề như thiếu lao động. Năm ngoái, dân số Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên sau 6 thập kỷ, một bước ngoặt lịch sử được dự báo sẽ mở ra một giai đoạn giảm dân số kéo dài với những tác động sâu sắc đến nền kinh tế nước này và thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng những mối lợi từ dân số không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn phụ thuộc vào chất lượng. Dân số thật quan trọng nhưng tài năng cũng quan trọng. Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp tích cực để đối phó với tình trạng già hóa dân số, ông Uông nói với các phóng viên hôm 19 tháng 4.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.